Khám phá khả năng lắng nghe phần 1. Hãy tập trung vào người kia. Viết bởi Gary Smalley, chuyển ngữ Ngô Ngọc Di. Thứ nhất, hãy tạo nên một tư thế. Quay mặt bạn về phía người phối ngẫu của bạn. Nếu bạn đang ngồi, hãy xoay ghế của bạn hướng về lẫn nhau và giảm bớt căng thẳng. Sự mở hai cánh tay của bạn và chéo ngang hai chân của bạn sẽ gửi đến một thông tin tiềm thức trong trạng thái đề phòng hay trí óc đóng kín. Việc mở hai chân ra báo một dấu hiệu rằng bạn đang giảm sự đề phòng và muốn mời người phối ngẫu của bạn vào nơi của bạn. Thứ hai, những cái gật khuyến khích và những lời công nhận. Bạn phải cho người phối ngẫu của bạn biết rằng bạn tập trung vào điều mà anh ta hay cô ta đang nói. Tất cả chỉ cần một cái gật đầu thụ động hay một lời, chỉ một từ thôi, của sự xác định, đơn giản như là đúng, phải hay tôi hiểu. Thứ ba, ánh mắt tiếp xúc. Qua một trong những buổi bàn thảo, một người vợ nói chồng của cô ta, khi anh nhìn vào em trong khi em đang nói, nó giống như là anh đang đụng vào em bằng ánh mắt của anh. Thật là một cách đàm thoại ứng dụ tuyệt vời. Tạo nên ánh mắt tiếp xúc là, dĩ nhiên, một trong những hướng đi tới con đường quan hệ gia đình tột đỉnh. Trong quyển sách của bà, Bạn Chỉ Không Hiểu, Deborah Tannen viết ra sự nghiên cứu trong đó những trẻ em được cho một tựa đề để thảo luận. Những đứa bé trai đã không nhìn vào lẫn nhau khi chúng nói chuyện. Chúng chỉ ngồi cạnh nhau và nhìn vào khoảng không. Ngược lại, những đứa bé gái đã xoay những cái ghế của chúng về phía lẫn nhau và nhìn mỗi người với sự chú ý đầy đủ khi chúng đàm thoại. Thái độ này đã tiếp tục qua thời thiếu nhi và thanh niên trẻ. Ý nghĩa của nó là gì? Những người đàn ông phải học để tập trung vào sự bảo tồn ánh mắt tiếp xúc. Thứ tư, cái va chạm. Đây là khả năng lắng nghe không bằng lời tuyệt diệu nhất. Cách để làm cạn cơn giận ngay lập tức từ một hoàn cảnh. Chỉ thử nó. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ khám phá rằng khi bạn chạm vào người phối ngẫu của bạn trong khi bạn lắng nghe, đôi tay cầm lấy lẫn nhau, hai đầu gối đụng nhau, một cái vỗ về phía sau lưng, bạn sẽ thấy rằng nó sẽ khó khăn để mà tập trung vào cơn giận. Nhưng hãy nhớ rằng, điều này không có nghĩa gì mà có thể được coi như một cái va chạm tình dục, mà có thể đốt cháy cơn giận và buông lỏng cơn đau khi bạn đang đối diện với một vấn đề chưa giải quyết. Thứ tư, dựng nên một quang cảnh. Giới hạn những sự chi phối là tột bậc để nhận ra sự lắng nghe. Hãy tắt tivi, mở dây điện thoại, làm những sự sắp xếp cho những đứa trẻ. Cho người phối ngẫu của bạn biết rằng, sự lắng nghe thì quan trọng hơn bất cứ những chuyện khác đối với bạn trong lúc này.